Kinh Pháp Hoa Bổn Môn thì nó có những cái trường hợp đó. Cái người mới nhưng mà cũng có thể là người cũ, rồi có những người cũ nhưng mà điều thiệt ra là mới, tại vì chúng ta biết ta hiện hữu hôm nay ở đây, nhưng mà còn ở trong những cái kiếp quá khứ mà chúng ta đã từng tu hành rồi. Cho nên những người mà đã tu ở trong những kiếp trước rồi đó, thì khi tái sanh trở lại trên cuộc đời này đó, là tự nhiên cái căn lành chúng ta nó đã có, cái niềm tin chúng ta nó đã sẵn. Cho nên lúc bây giờ đó là Thầy chỉ khai ngộ cho chúng ta thôi. Mà trong Kinh Pháp Hoa gọi là khai Phật tri kiến, tức là cái người có Phật tri kiến rồi thì lúc bây giờ đó mới được khai ngộ. Còn những người mà chưa có tri kiến Phật hay là chưa có trồng căn lành ở trong quá khứ thì cái kiếp này chúng ta mới phát tâm mới tu thì đây xếp vào cái hạng mà gọi là chúng kết duyên. Cho nên ở trong Kinh Pháp Hoa thì Ngài Trí Giả Đại Sư mới chia ra làm ba cái hạng người tu khác nhau. Cái hạng thứ nhất mà cao nhất ở đây thì Đức Phật gọi đó là hạng mà thành xong vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, vì thương nhân gian mà sanh lại, thì đây chúng ta gọi là Bồ Tát Thị Hiện. Cho nên khi mà Đức Phật Thích Ca Ngài xuất hiện trên cuộc đời thành Phật thì lúc bây giờ đó có các vị Bồ Tát ở trong mười phương, người ta tới ta thì hiện ra để mà người ta trợ hóa cho Đức Phật Thích Ca. Cho nên những người đó là ai? Ngay trong cuộc sống thì lúc bây giờ đó họ hiện thân rồi, họ làm vua, họ làm tướng, họ làm trưởng giả, họ làm tể quan, thậm chí đó họ hiện thân lại là làm lãnh đạo của các cái tôn giáo đó. Cho nên trong cái lúc đó chúng ta mới thấy mười gọi là đại đệ tử của Đức Phật, tức là tiêu biểu cho người xuất gia, thì ở trong đó đã có tám người xuất thân từ ngoại đạo rồi, từ bên Bà La Môn họ chuyển qua, họ tu theo đạo Bà La Môn. Nhưng mà bây giờ nó có Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời đó thì họ bỏ đạo Bà La Môn, họ về họ theo Phật. Thì đây đó là những người thị hiện trở lại để trợ hóa cho Đức Phật. Cho nên dù họ ở các tôn giáo nào đi nữa, họ là những người lãnh đạo. Thì ở trong đó cái mà chúng ta thấy rõ nhất là ba anh em Ca Diếp. Ở trong cái thời Đức Phật, ba ông này đó đã có một số đồ chúng xuất gia, tức là tu mà được 1.000 người. Còn cái Phật tử tại gia đây thì cái này không kể. Và cái vị trí của ông đó là quốc sư của vua Tần Bà Sa La. Nhưng mà khi có Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời đó thì ông này đó tuyên bố là chỉ Đức Phật là bậc đại thánh thôi, còn ta chưa đắc quả, do đó mà ta nhận Đức Phật làm thầy. Cho nên ông U Lầu Tuần La Ca Diếp nhận Đức Phật làm thầy. Thì bây giờ ông Già Gia Ca Diếp và ông Na Đề Ca Diếp, hai người em của ông ta đó, hồi nào gì kính trọng anh mình là cái người mà thông minh nhất ở đây, đạo đức nhất ở đây, mà bây giờ đó ông đã nhận Đức Phật làm thầy, cho nên ba ông này đều theo Đức Phật và nhận Đức Phật làm thầy. Thì bây giờ 1000 đồ chúng của họ đó thấy thầy mình đã theo Phật rồi, thì cho nên những người này họ cũng bỏ cái đạo Bà La Môn mà họ đi về họ theo Đức Phật. Rồi sau đó nữa đó, chúng ta mới thấy Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên. Thì hai vị này đó là cũng hai vị lãnh đạo ở bên đạo Bà La Môn, tức là thờ thần lửa. Nhưng mà khi gặp Đức Phật á, thì hai vị này đó là cũng bỏ cái đạo lửa mình đi, mà đi về theo Đức Phật và làm đệ tử của Đức Phật. Cho nên cái số đệ tử của các vị này đó là 200 người cũng đi theo Đức Phật. Cái thứ ba nữa đó là chúng ta thấy cái hàng cư sĩ. Cái hàng cư sĩ là cái trường hợp trợ hóa cho Đức Phật này, là trường hợp chúng ta thấy có ông trưởng giả cấp cô độc. Cho nên ta nhìn kỹ rồi để chúng ta mới thấy các vị Bồ Tát hiện thân trở lại mà trợ hóa cho Đức Phật. Đây là cái việc mà quan trọng. Cho nên cái ông này đó, ông trưởng giả cấp cô độc đó, thì cái ông này đó, là cái người mà giàu có nhất ở thành Xá Vệ. Nhưng mà lúc bây giờ nếu ông mới phát tâm quy y với Đức Phật rồi đó, thì lúc bây giờ đó ông mới đem vàng mà đổi lấy đất của Kỳ Đà Thế Tử. Lấy vàng để đổi lấy đất có nghĩa là vàng đem lót ra trên đất được bao nhiêu, thì cái trường hợp này đó, ông Kỳ Đà Thế Tử sẵn lòng nhượng cái phần đất đó lại cho ông cấp cô độc. Nhưng mà có một cái điều lạ đó là ông cấp cô độc này đó, mà đem vàng lót hết ở trong cái vườn của ông Thái Tử Kỳ Đà, đem lót hết trong cái vườn đó nữa, mà ở trong mấy cái kho chứa vàng của ông nó cũng không hết. Cho nên ở đây ta nói là Bồ Tát hiện thân lại. Cho nên Bồ Tát là tiêu biểu cho cái người đầy đủ phước đức và trí tuệ. Trí tuệ đầy đủ, phước đức đầy đủ, thì nhờ có trí tuệ đầy đủ mới nhìn ra thấy được Đức Phật Thích Ca là Phật. Phước đức đầy đủ cho nên cái số tiền họ đem họ bố thí, họ cúng dường hết đi rồi nữa, nhưng mà họ cũng không bao giờ hết và không bao giờ nghèo. Đây tất cả các Phật tử chúng ta nên suy nghĩ cho này. Cho nên cái phước đức của người ta, điều này rất quan trọng. Còn cái số tiền mà ít ỏi chúng ta kiếm được thì cái này là do sức lao động của chúng ta. Cho nên cái chỗ này nếu mà chúng ta xài thì chúng ta sẽ hết ngay. Cho nên chúng ta cần phải để dành, phải tích lũy thì chúng ta mới còn được. Cho nên Đức Phật mới khuyên tất cả mọi người chúng ta, khi mà kiếm ra được tiền đừng bao giờ xài hết và đừng bao giờ hoang phí nó. Cho nên chúng ta chỉ xài được phân nửa thôi, còn phân nửa đó chúng ta để dành, gọi là tái tạo sản xuất trở lại. Chứ nếu ai xài hết rồi nữa thì sau này chúng ta không còn nữa. Mà chúng ta đem bố thí và cúng dường thì chúng ta chỉ sử dụng tới 10% cái số chúng ta kiếm ra được thôi. Tất cả các Phật tử nên nhớ cái điều này. Tức là chúng ta dành ra 10% cái số tiền chúng ta kiếm được đó để làm phước, bố thí và cúng dường trong phạm vi này thôi, đừng làm hơn nữa. Tại vì phước chúng ta mỏng. Cho nên khi mà làm hết phước rồi đó, chúng ta sử dụng hết phước, mà nhất là chúng ta sử dụng không đúng thì cái trường hợp này nó càng hết mau nữa. Cho nên đây là cái việc quan trọng. Mà một số Phật tử nghe thuyết pháp nó bố thí được phước, rồi lúc bây giờ mình đem tiền mình bố thí hết đi, rồi bây giờ đó mình không thấy phước đâu hết, mà mình thấy nghèo, thấy khó nữa, thì lúc bây giờ nó phiền não nổi dậy, rồi lúc bây giờ nó thôi, bây giờ tôi không bố thí nữa. Thành ra có các Phật tử khi mà nghe mấy thầy khuyên đi cúng dường được phước, rồi nữa mình có tiền của bao nhiêu mình đem mình cúng hết đi, phải không? Cúng hết rồi nữa, cái khi mà mình hết tiền rồi mình đi vào chùa nữa, thì bây giờ nó chùa lại không tiếp đãi mình nồng hậu như khi mình có tiền, cho nên sanh ra phiền não. Rồi như vậy đó là đọa. Cho nên chỗ này đó, người Phật tử chúng ta đó, nên cân nhắc. Cho nên chúng ta chỉ đem bố thí và cúng dường 10% thôi, còn trở lại đó, 50% đó, là chúng ta để chi tiêu cho cuộc sống, còn 40% kia ta để dành ta tái tạo đó, tái tạo sản xuất. Thì như vậy đó, cái phước chúng ta nó vẫn tăng được, nó tăng theo cái tích lũy này của chúng ta. Chứ còn quý vị xài hết rồi đó mà muốn cho nó được phước rồi của nó tự tới thì không có. Thành ra duy nhất có ông Cấp Cô Độc này đó, thì cái trường hợp ông càng bố thí ông càng giàu, ông càng cúng dường ông càng giàu. Mà ông Cấp Cô Độc này đó là khi ông bố thí đó, là ông bố thí gọi là bố thí cho tất cả không phân biệt, cho gọi là đại thí hội. Tức là ông bố thí là như vậy đó, tức là ai nghèo khó đói khổ trong vòng một tuần lễ đó tới đó, thì trường hợp ông sẵn sàng cung cấp hết. Rồi khi mà cúng dường đó thì không phải cúng riêng cho đệ tử Đức Phật, mà tất cả các tu sĩ ngoại đạo ông cũng cúng hết, coi như là bình đẳng cúng dường không phân biệt. Nhưng mà lạ là ông càng cúng dường, ông càng bố thí thì ông lại càng giàu thêm lên. Nên ở trong kinh thì diễn tả bảo rằng cái phước của ông Cấp Cô Độc nó lớn tới cái mức mà vàng ông đem ra ông lót cúng cho Đức Phật bao nhiêu rồi nữa thì nó lại bò về kho ông trở lại cũng đầy và nhiều. Cái chỗ này đó người Phật tử chúng ta nên hiểu thêm một cái việc mà vô cùng quan trọng Đức Phật nhắc chúng ta đó. Tức là cái khi mà chúng ta cúng dường á, Đức Phật nói là cúng dường á được phước và cúng dường không được phước thì chúng ta biết này. Tên cái người mà đáng cúng dường á mà ta cúng thì ta được phước, còn cái người không nên cúng dường mà ta cúng á thì nhiều khi chẳng những không được phước mà lại bị tội nữa, phải không? Cho nên khi quý vị cúng xong rồi nữa, mình coi thử coi cái người mà mình cúng đó, cái người mà mình nhận cái phẩm vật của mình cúng đó, xem có họ tu như thế nào, họ học như thế nào và họ làm như thế nào. Cái này trên thực tế thì chúng ta biết thế này, giống như bây giờ ta có tiền của mà ta đem ta đầu tư, phải không? Ta đem ta đầu tư cho một cái công ty, ta hùng vốn với một cái người mà họ ăn nên làm ra đó, thì lúc bây giờ quý vị sẽ được chia cái phần lời này đó, tức là phước sanh ra. Cho nên có những cái người đó, mà tới thưa với thầy đó, nó tại vì con nghe một cái người bạn đó, họ rủ hùng vốn để làm ăn, bây giờ đó con nói là không có tiền, thì họ nói thôi ông không có tiền nhưng mà ông có cái nhà này, phải không? Thành ông có cái nhà lầu này đó, ông đem cái nhà lầu này ông cầm cho ngân hàng đi thì ông sẽ có một số tiền, ông sẽ có một số tiền, thì ông hùng vô đây ông làm ăn đó, thì như vậy đó cái số lãi này đó, phải không? Cái số lãi này đó chẳng bao lâu đó thì ông lại chuộc cái nhà ông về được. Thành ra các đạo hữu nếu mà nghe như vậy đó thì cái trường hợp thiếu suy nghĩ, động lòng tham khởi lên, à đúng rồi, ông này bày vậy đúng rồi. Cho nên lúc bây giờ đem cái nhà mình cầm đi rồi hùng với ông ta làm ăn, phải không? Một khoảng thời gian á, ban đầu ông còn trả cho mình ít lãi, nhưng khoảng thời gian sau thì ông bạc tâm rồi, kiếm ông trốn mất rồi, phải không? Thì bây giờ không có tiền trả lãi ngân hàng, mất luôn nhà. Đây là sự thật trong cuộc sống. Mà cái này chúng ta nói nghe theo ma dạy suối. Cho nên cái này chúng ta rất cẩn thận, đừng động lòng tham lên. Còn cái trường hợp cúng cho Đức Phật á, là khi mà ông Cấp Cô Độc cúng cho Đức Phật như vậy, ông cúng cho thánh chúng như vậy đó, thì phước ông tăng. À, tại sao vậy? Là tại vì Đức Phật á, và thánh chúng họ là thánh, cho nên tất cả những người này họ đắc quả là hắn rồi, tức là phước của họ lớn, các vị này phước lớn lắm, cho nên đem cúng cho các cái vị này nữa. Thì cái trường hợp cái phước họ lớn cho nên ta cúng cho họ là ta chia cái phước của họ đi, do đó mà ta càng cúng ta càng giàu. Cho nên Đức Phật nói là cái anh chăn bò mà chỉ cúng cho Đức Phật một bó cỏ thôi, trước khi Ngài thành đạo thì cái anh này được cái phước là sanh trên cõi trời và không bao giờ bị đọa nữa hết. Tại vì các cái vị trời khác hết phước rồi đọa xuống, nhưng mà kiếp tường thiên thì không bao giờ bị đọa, tức là cái anh chăn bò này là không bao giờ bị đọa xuống nữa hết, anh hưởng phước không bao giờ hết được. Người ta hỏi tại sao mà ông này cúng ít mà được phước nhiều như vậy, thì cái trường hợp đó Đức Phật nói là cúng đúng lúc, đúng người và đúng chỗ. Ba cái việc này, ba việc quan trọng nhất mà người ta thấy. Tại vì Đức Phật là cái người mà tu sắp thành đạo rồi, phải không? Ngài sắp thành Phật rồi, cho nên cái ông kiết tường thiên này nữa chỉ cúng cho Đức Phật một bó cỏ thôi. Ngài ngồi đó 21 ngày, Ngài thành Phật rồi, thì trong suốt 49 năm mà Đức Phật đi thuyết pháp đó, thì cái công đức Đức Phật tạo nên được đó là có chia phần cho ông này rồi. Tại vì đó mình hùng vốn vô một cái công ty mà làm ăn phát đạt như vậy, tức là phát đạt cao nhất đây, mình gọi là thành Phật. Cho nên Đức Phật làm Phật rồi đó, thì Ngài giáo hóa được bao nhiêu chúng sanh, bao nhiêu người phát tâm, bao nhiêu người tu hành đó, thì Đức Phật nói là tất cả những người tu hành này được bao nhiêu công đức này cũng lại có chia phần cho cái ông này, cho nên không bao giờ mà ông này hết được hết, cứ giàu thêm thôi. Cho nên ông cấp cô độc đó được hưởng cái phước là giống như vậy đó. Nên trên bước đường tu của chúng ta đó, chúng ta nhận mà ngay bây giờ đó, thành ra chúng ta tu như thế này đó, ở trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca, thì cái phước ta tạo nên được này đó là chúng ta cũng đã chia phần cho ông kiếp tường thiên thêm nữa. Là tại vì nếu ông này không cúng cho Đức Phật thì Đức Phật không có thành Phật, mà không thành Phật không thuyết pháp thì pháp Ngài không truyền tới. Bây giờ chúng ta có thì chúng ta tu hành đi. Cho nên cái phước sanh ra đó là từ cái chỗ đó. Vì vậy đó mà Đức Phật nói là cái ông cấp cô độc này đó được coi như là Bồ Tát hiện thân lại để trợ hóa cho Đức Phật. Vì ông phát tâm ông làm một cái việc như vậy đó, thì ông Kỳ Đà Thái Tử, cái ông Thái Tử này đó nghĩ tại sao mà ông cấp cô độc cái ông này mà dám lấy vàng để mà đổi đất. Không biết Đức Phật như thế nào đó mà ông này có một cái niềm tin mạnh như vậy và hy sinh như vậy. Cho nên từ chỗ đó đó mà ông Thái Tử Kỳ Đà mới muốn gặp Đức Phật. Gặp Đức Phật thì lúc bây giờ đó ông mới phát tâm, ông Kỳ Đà Thái Tử mới phát tâm, nói thôi cái phần đất lót vàng đó là của ông để ông xây tịnh xá cúng cho Phật, còn cái phần vườn cây này là của tôi để tôi cúng cho Phật. Thế nên Kỳ Đà Thái Tử nó đem hiến cái vườn này nó cúng cho Phật xong rồi đó, thì chẳng bao lâu đó ông này là mang bệnh hiểm nghèo, ông này chết đi. Thế nên ông Kỳ Đà Thái Tử chết đi đó, ông mới sanh lên cõi trời, lên đó cũng hưởng phước nữa. Cho nên ông cấp cô độc làm cho ông Kỳ Đà Thái Tử phát tâm. Thì lúc bây giờ đó, mẹ của ông Kỳ Đà Thái Tử, cha của ông Kỳ Đà Thái Tử, tức là ông vua Ba Tư Nặc, tức là vua và hoàng hậu đó, lại cũng phát tâm. Phát tâm nữa đó, là cái trường hợp ông này, hai cái ông này nó cúng cái vườn này cho Phật. Cho nên ông vua với bà hoàng hậu này đó, hai người này mới phát tâm đó, là bây giờ đó là suốt trong 3 tháng an cư này đó, là vua cúng dường cho chư tăng tới an cư. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật nói là hai cái ông này là được cái phước lớn lắm. Mà tại sao vậy? Tức là cúng dường cho chư tăng trong cái mùa tu, tức là họ tu trong lúc họ tu, mà mình cúng cho họ đó để tạo cái điều kiện cho họ tu đó, thì họ tu được bao nhiêu công đức đó, là có chia phần cho mình rồi. Cho nên nhờ cái truyền thống này nữa mà tới ngày hôm nay đó, là cứ tới cái mùa an cư thì phần nhiều đó, Phật tử ta gọi là hùng phước, hay là đi trồng căn lành đó, là người ta đi tới ta cúng dường các trường hạ là theo cái thần. Tại vì Đức Phật dạy cái người mà họ tu họ cần cái sự giúp đỡ tối thiểu để họ sống đó, họ tu để đắc đạo đó, thì cái trường hợp này đó, ta tạo điều kiện cho họ tu họ đắc đạo, thì lúc bây giờ cái phước nó có về cho chúng ta. Còn ở trong cái lúc đó Thay vì đó họ khó khăn thì họ nỗ lực họ tu. Nhưng mà cái khi ta cúng dường, ta tạo điều kiện tốt quá đi, cho nên lúc bây giờ họ sung sướng quá, họ quên mất họ không tu nữa, thì cái này Đức Phật nói là có tội, phải không? Cho nên quý vị đem cúng dường mà đem bố thí sanh phước hay là sanh tội đó, cái chỗ này ta nhìn kỹ lại ta thấy ta biết. Cho nên mình giúp cho một cái người nào đó trong cái hoàn cảnh khó khăn, nhưng mà họ vượt qua được, họ lên được á, họ biết ơn mình mà họ trở thành người bạn tốt của mình chứ. Còn lúc bây giờ đó mình cứ giúp cho họ, cho nên họ trở thành ăn hại, họ trở thành tệ nạn xã hội, thì chính cái này là ta có một phần đóng góp cho cái tệ nạn này, phải không? Cho nên ngày nay mà thành phố chúng ta nó xảy ra một cái gọi là tệ nạn, tệ nạn mà Phật giáo chúng ta gọi là khất thực phi pháp. Ta nói khất thực phi pháp này, tức là trong cái mùa an cư cấm túc này á, là tăng và ni của giáo hội chúng ta đó là đều ở yên một chỗ để tu hành. Nhưng mà vì Phật tử chúng ta nó tốt, có lòng tốt, hãy thấy cái người mặc áo tu đó thì chúng ta kính trọng, chúng ta cúng dường. Cho nên những người không thực tu, không thực tu, họ không phải tu, nhưng mà họ thấy cái hình thức tu thì được mọi người cung kính và cúng dường, cho nên lúc bây giờ đó họ mới giả tu đi. Ta nói giả tu, ta nói có người giả tu đó thì họ cạo tóc, họ mặc áo tu thiệt, họ mặc áo tu thiệt, mặc áo tu thiệt, cạo tóc thiệt, nhưng mà bản chất là không phải tu, cho nên đây ta cũng gọi là tu giả. Ta nói có những người mà tệ hơn một chút nữa đó, thì cái trường hợp đó họ không cạo tóc, họ không cạo tóc, nhưng mà họ kiếm cái mũ len đó, họ trùm lên đầu họ, rồi họ cũng mặc áo vô, họ đi khất thực, họ đi xin. Thì các Phật tử thấy như vậy đó là cũng kính trọng, cũng cúng dường, cho nên đó, nó sanh ra một cái tệ nạn xã hội ở thành phố chúng ta có. Rồi đó, luôn cả đó, mấy cái ông Trung Quốc ở bên kia nữa, bên tàu á, nghe nói ở bên Việt Nam mình nó dễ làm ăn, cho nên ở bên kia đó mấy ông cũng nhập cảnh vô mình, nhập cảnh vô mình rồi cũng cạo tóc, cũng mặc áo để đi xin tiền. Cho nên một số người đó mà phát hiện ra được chính quyền mình bắt đó, trả về cho Trung Quốc đó. Tức là những người đi khất thực, đi xin phi pháp này, những người trong nước mình. Thì thầy nói là cái người mà tốt này, nó tốt bụng này nó không sanh ra phước, tại vì mình góp phần cho cái vấn đề tệ nạn xã hội sanh ra, cho nên cái tội của họ đó mình cũng gánh một phần. Vì vậy nó mà tất cả các Phật tử chúng ta nó theo lời Đức Phật dạy, đúng pháp chúng ta hành thì phước chúng ta sanh. Nhưng mà khi chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường mà chúng ta thấy ta cứ lụng, ta đi xuống thì coi chừng chúng ta làm sai, phải không? Tức là chúng ta mất phước và tội chúng ta sanh thì chắc chắn chúng ta phải khổ thôi. Cho nên đây là cái việc quan trọng. Cho nên Đức Phật xuất thế thì bây giờ đã có tất cả các vị Bồ Tát họ đi theo Đức Phật, họ cùng ra đời này. Họ làm vua, họ làm quan, làm tướng. Cho nên tất cả những người này họ ra đời nó có Đức Phật, cho nên họ hộ trì chánh pháp của Đức Phật. Do đó mà giáo pháp của Đức Phật được tuyên dương, được mở rộng cho tất cả mọi người trên thế gian này biết Phật pháp. Đó là cái chúng thứ nhất mà gọi là Bồ Tát hiện thân lại. Cho nên Bồ Tát hiện thân lại thì các vị này có một cái điều mà chúng ta nhìn kỹ chúng ta thấy phước đức họ lớn. Cho nên phước đức họ lớn, cho nên họ được nhiều người kính trọng, do đó họ làm quan, làm tướng, họ làm vua mà họ hộ trì chánh pháp được. Cái thứ hai đó là họ hiện thân trở lại, họ làm thầy tu, thì đó là cũng ông thầy tu đúng pháp và ông thầy tu có trí tuệ, cho nên mọi người thấy kính trọng được, đi theo tu được. Cho nên tất cả cái chúng này đó, Ngài Trí Giả Đại Sư gọi là cái chúng thứ nhất mà quan trọng nhất ở đây của Đức Phật đó. Rồi bây giờ đó, từ cái chúng thứ nhất này đó là các vị Bồ Tát, bây giờ chúng ta nhìn kỹ chúng ta thấy có chúng thứ hai nữa. Cái chúng thứ hai này là gì? Tức là gọi là chúng đương cơ. Mà ở trong kinh Pháp Hoa đó thì Đức Phật bảo rằng Ngài hiện thân trở lại cuộc đời này để mà Ngài độ những cái người đã phát tâm Bồ Đề ở thời các Đức Phật quá khứ mà bây giờ nó đang tu hành không thấy được cái pháp chân thật để tu, cho nên Ngài hiện thân trở lại để Ngài khai ngộ những người này để làm Phật. Thì ở trong đó nó có như là thập đại đệ tử của Đức Phật. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Ca Chiên Viên, Ngài Ma Ha Ca Diếp, Ngài Phú Lâu Na, Ngài A Nan, Ngài U Ba Ly, ở trong cái thập đại đệ tử của Đức Phật, và nói rộng ra đó là 1250 vị La Hán. Cho nên chúng ta mới thấy khi mà Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời này đó, Ngài thành Phật chỉ có 1 năm thôi mà Ngài giáo hóa người ta đắc quả La Hán được 1250 người. Nhưng mà rồi nó còn suốt trở lại 47 năm còn lại đó thì không thêm vị La Hán nào nữa hết, quý vị theo. Cho nên cái chúng này người ta gọi là cái chúng đương cơ, tức là Đức Phật sanh ra để độ những người này. Tại những người này đã từng tu ở trong những kiếp quá khứ rồi, cho nên sanh trên cuộc đời này đó, họ có căn lành rất đầy đủ, họ tha thiết đến đạo, họ quyết tâm tu hành, họ không màng danh lợi phú quý. Cho nên có Phật họ cũng tu, mà bây giờ không Phật họ cũng tu, tại vì họ không thích chuyện đời. Trong kinh Pháp Hoa gọi là không thích việc đời, cơm ăn chỗ nghỉ, và cũng không bị tam độc làm phiền. Tức là họ không có tham, không có giận, và trí luôn luôn sáng suốt. Đây gọi là chúng đương cơ, những người đã tu hành nhiều đời nhiều kiếp rồi nhưng mà chưa đắc thánh quả, cho nên họ tha thiết là muốn đắc đạo, hết lòng tu hành. Cho nên Đức Phật hiện thân trên cuộc đời, họ nhìn thấy Đức Phật, nghe Đức Phật thuyết pháp thì họ liền đắc quả La Hán. Rồi nó về sau này đó, người ta theo Đức Phật hàng ngàn hàng vạn người tu, nhưng mà không ai đắc quả nữa hết. Hỏi tại sao vậy? Thành những cái chúng thứ ba này đó, ta gọi chúng kết duyên. Những người mà tu trong quá khứ rồi, bây giờ gặp Phật khai ngộ thì họ đắc quả, họ vào Niết Bàn. Còn những người đó, thấy mọi người khác đó, tu có kết quả, cho nên đó, lúc bây giờ mới phát tâm tu. Thành ra cái này chúng ta gọi là tu theo. Thành ra thấy người kia làm được thì bây giờ chúng ta mới phát tâm ra tu chứ. Cho nên khi mà thầy tu được, thầy học được rồi đó, thì lúc bây giờ thầy về quê, về làng á, thì con cháu ở trong làng á, nó nhìn nó thấy thầy tu được như vậy đó, thì bây giờ nó cũng phát tâm nó đi tu. Thành ra muốn đi tu theo, gọi là đi tu theo, chứ không phải là do căn lành, phải không? Cho nên nó tu thì có đứa nó tu được một thời gian 1-2 năm, nó thấy có buộc khó quá, mệt quá, mà không thấy được gì hết, thôi đi về. Đây là trên bước đường tu, ta gọi đó là chúng kết duyên. Đây là chúng kết duyên. Thấy người khác tu được, thấy người khác làm được, thôi lúc bây giờ chúng ta cũng làm theo, ta cũng bắt chước ta tu. Cho nên những người mà tới quy y hôm nay đó, thì nó có những người nó tới đây để hộ đạo tràng, có người tới đây đó để nghe pháp và đắc đạo, mà có người tới đây đó để gọi là kết duyên, tức là kết duyên với đạo. Thì kết duyên với đạo rồi đó thì sao? Trong cái đời này đó, tài phước chúng ta chưa có, đức chúng ta chưa đủ, nghiệp chúng ta nặng, cho nên chúng ta tu thì tu, nhưng mà đương nhiên chúng ta gặp nhiều cái khó khăn lắm. Nếu mà trường hợp quý vị không nỗ lực, không vượt qua nữa, thì cái trường hợp này chúng ta thoái chuyển và chúng ta đọa. Thì cái này đó kết duyên rồi với Phật rồi đó, để đó đây ta gọi là trồng căn lành thôi. Thế đây chúng ta mới trồng căn lành ở Đức Phật. Cho nên những người mà hôm nay phát tâm tu được thì những người này đó, thầy nói là đã kết duyên ở trong cái thời Đức Phật Thích Ca rồi. Cho nên thầy là đã kết duyên ở trong cái thời Đức Phật Thích Ca rồi, đã tu trong cái thời kỳ đó rồi, bây giờ mình sanh trở lại đây cho nên mình tu. Thành ra các Phật tử nào mà tu được có kết quả đó, thầy cũng nói là đã từng phát tâm ở trong cái thời của Đức Phật rồi, cho nên tái sanh ra lại đến cuộc đời này nữa, chúng ta mới phát tâm chúng ta tu. Ta nói người đã trồng căn lành ở trong quá khứ rồi thì bây giờ trong đời này sao? Ở trong đời này nó có những cái đặc biệt mà người khác không có. Dầu ta ở trong cái hoàn cảnh nào đi nữa, giàu sang sung sướng như thế nào đi nữa, ta cũng thấy ta ham nữa. Ta không ham, ta không thích, mà phần nhiều là ta muốn, ta muốn tu và muốn được giải thoát. Đây là những người có trồng căn lành trước rồi. Cho nên những người này mà đi tu thì thường thường nếu tu hết lòng thì có kết quả. Đó là những người đã trồng căn lành ở Đức Phật Thích Ca rồi nó còn sót trở lại. Thời đó ta chưa đắc đạo, cho nên trải qua một thời gian dài thì chúng ta sanh ra, chúng ta nghĩ tới Phật, chúng ta phát tâm. Thì lúc bây giờ nó có các vị Bồ Tát họ cũng hiện thân trên cuộc đời này để mà họ dìu dắt chúng ta. Thế nên họ dìu dắt chúng ta, họ khai ngộ cho chúng ta nữa, thì từ cái chỗ đó chúng ta tu, chúng ta mới có kết quả. Nếu mà ta tu theo kinh Pháp Hoa này nữa thì ta nghĩ là ai đây? Đối với thầy nữa, thì thầy nói thứ nhất là Bồ Tát Long Thọ. Bồ Tát Long Thọ ở Ấn Độ, cái người mà phát triển lên cái tư tưởng Đại Thừa, thì đây là một vị Bồ Tát lớn mà hiện thân trở lại trên cuộc đời này nữa để mà ngài giáo hóa được nhiều người. Rồi lúc bây giờ đó, ngài viết ra được nhiều cái bộ luận về Đại Thừa, cho nên khi mà truyền sang Trung Hoa thì chúng ta lại thấy xuất hiện thêm một con người thứ hai nữa, đó là Trí Giả Đại Sư, thầy gọi là Bồ Tát hiện thân trở lại. Thế nên Bồ Tát để mà hiện thân trở lại trên cuộc đời này để khai ngộ cho những người mà đã trồng căn lành ở trong quá khứ. Cho nên Trí Giả Đại Sư cũng là một con người rất đặc biệt. Thế nên con người rất đặc biệt đó, ngài giảng kinh Pháp Hoa mà vua phải bãi triều để đi nghe pháp. Tất cả các ông quan đều xin nghỉ việc để đi nghe pháp. Cho nên ở đây ta gọi ngài làm vị Bồ Tát hiện thân trở lại. Cho nên ở đây ta gọi là ông tổ của kinh Pháp Hoa. Rồi khi mà sang Nhật nghiên cứu đó thì lại thầy thấy thêm một nhân vật thứ ba nữa, đó là ngài Nhật Liên Thánh Nhân. Thế nên ngài Nhật Liên Thánh Nhân thì bây giờ ở bên Nhật họ có vào khoảng độ 70 triệu tín đồ theo đạo Phật, mà trong lúc đó những người tu theo cái kinh Pháp Hoa này đó là như vậy là được hơn 40 triệu, tức là hơn phần nửa Phật tử mà của Nhật Bản tu theo kinh Pháp Hoa, cho nên họ đều theo ngài Nhật Liên Thánh Nhân hết. Thì đây đó là cái trường hợp ta gọi là các cái vị tổ hay là các cái vị Bồ Tát mà họ hiện thân trở lại. Nếu hãy chỗ nào có người trồng căn lành ở trong quá khứ rồi thì các ngài hiện thân trở lại chỗ đó để mà khai ngộ cho chúng ta, để chúng ta tu hành. Thì cái trường hợp đó, tất cả những cái người mà trồng căn lành ở trong những cái kiếp quá khứ đó thì bây giờ đó tái sanh trên cuộc đời này, phải không? Thế nên tái sanh trên cuộc đời này đó, nếu mà chúng ta gặp được các cái vị Bồ Tát lớn hiện thân lại mà làm cho ta phát tâm để ta tu hành đó, thì cái trường hợp này đó, phát tâm mà cao đó, thì có thể thay đổi cả một cuộc đời chúng ta. Và ngay trong cái kiếp này đó, chúng ta có thể thấy được Đức Phật Thích Ca, tức là thấy được Đức Phật Thích Ca ngài còn đang hiện hữu và đang thuyết pháp, hay là ở trong cái thế giới của Đức Phật. Đây là cái tư tưởng của ngài Nhật Liên Thánh Nhân, ngài nói đó. Do đó Đức Phật không có nhập diệt, tức Đức Phật chưa vào Niết Bàn. Nhưng mà vì ta không thấy Phật, hỏi Ngài căn cứ vào đâu Ngài nói như vậy, bảo là Ngài căn cứ vào vào Kinh Pháp Hoa, tức là cái phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16 Ngài mới nhận ra được. Cho nên bảo rằng những người con uống lầm thuốc độc ở trong Kinh Pháp Hoa này là nói gì? Tức là những người mà ở trong cái thời của Đức Phật, trong cái thời Đức Phật đã phát tâm rồi, đã tu rồi, nhưng mà vì chấp một cái pháp nào đó của Đức Phật, cho nên khi chúng ta tu mà không có kết quả, ta đã tu mà không có kết quả, cho nên này gọi là uống lầm thuốc độc. Nhưng mà khi làm uống lầm thuốc độc á, cho nên mất bản tâm đi, cho nên ta không biết đường. Thay vì chúng ta sẽ vào Niết Bàn mà chúng ta gặp Đức Phật, nhưng mà chúng ta vào không được vì lầm thuốc độc rồi. Cho nên lúc bây giờ thuốc độc này nó phát tán ở trong trong cơ thể chúng ta, vào trong tiềm thức của chúng ta, cho nên nó sanh ra cái bệnh gọi là thân bệnh và tâm bệnh. Cái thân bệnh của chúng ta cộng theo cái tâm bệnh. Cái tâm bệnh này là gì? Đức Phật nó là phiền não, trần lao và nghiệp chướng. Cái này thuộc về tâm bệnh. Ta nên ta muốn đủ thứ trên cuộc đời này hết, nhưng mà không bao giờ được vừa ý, phải không? Đây là thuộc về cái nghiệp đó. Cái này gọi là tâm bệnh. Cho nên ba cái thứ phiền não, trần lao và nghiệp chướng này nó bao vây cái căn lành của chúng ta, cái tâm ta, cho nên chúng ta không thấy được Phật. Thì bây giờ nếu mà chúng ta siêng năng, chúng ta lại Phật, chúng ta trì kinh và chúng ta khát ngưỡng hết lòng nghĩ tới Đức Phật, mà chúng ta có thể quên bỏ hết tất cả mọi việc chung quanh chúng ta đi, tức là tâm chúng ta liền lắng yên lại. Mà khi tâm chúng ta nó lắng yên lại rồi đó thì sao? Cái tâm này nó tương giao với cái thế giới của Phật. Cho nên bảo rằng nếu mà uống thuốc của Đức Phật để lại đó, cái này nói rõ là cái Kinh Pháp Hoa này nữa, mà nếu chúng ta sử dụng được, chúng ta tu được, mà chúng ta dứt sạch được phiền não ấy, thì cái trường hợp này đó, tức là thế giới Phật hiện ra cho chúng ta, cho nên bảo là Đức Phật hiện thân ra cho chúng ta thấy được. Đó là ở trên bước đường tu chúng ta. Cho nên cái khi nào mà chúng ta tu hành thì Thầy mới nói là đạt cho tới cái trình độ bảo là liễu ngộ được Kinh Pháp Hoa. Liễu ngộ Pháp Hoa chứng đạo thiền, tức là liễu ngộ được Pháp Hoa thì tâm chúng ta phiền não chúng ta nó nhất thời đứng yên hết. Cho nên ba cái việc quan trọng nhất ở trong tiềm thức chúng ta là những cái đợt sóng ngầm không nổi dậy nữa, các cái loài thủy quái không xuất hiện ở trong tâm chúng ta nữa, không? Đấy. Những cái trận cuồng phong cũng có nữa. Cho nên tâm trí lắng yên, tâm trí chúng ta lắng yên như vào thiền định. Đấy. Cho nên cái này gọi là thiền. Thì khi mà tu đạt tới cái chỗ tâm trí lắng yên rồi, phiền não không khởi dậy nữa, nghiệp chướng đã sạch rồi đó, thì lúc bây giờ đó tự nhiên cái tâm lắng yên này đó, chúng ta sẽ thấy Đức Phật hiện ra, hay là chúng ta thấy Đức Phật hiện ra. Thì khi mà chúng ta thấy được Đức Phật hiện ra đó, thì chúng ta có thể vào thế giới Phật được. Khi mà vào được thế giới Phật, cái tâm chúng ta vào được thế giới Phật, thì bây giờ nó được vào trong đó rồi đó, thì ta trực tiếp nghe Đức Phật thuyết pháp. Trực tiếp nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì nếu mà chúng ta có trở lại cuộc đời này đi nữa đó, trở lại cuộc đời này đó, mang cái thân ngũ uẩn này trở lại, nhưng mà lúc bây giờ đó, cái ngũ uẩn thân này của chúng ta đã biến thành pháp thân. Cho nên trên cuộc đời này đó, là Thầy thấy có hai người làm được, đó là Trí Giả Đại Sư và Nhật Liên Đại Thánh Nhân. Tức là hai vị thánh tăng này họ làm được cái chuyện đó cho chúng ta thấy. Cho nên khi họ vào được thế giới Phật rồi, họ trở ra cuộc đời này nữa, thì gần như là cái cuộc đời này không còn làm ô nhiễm họ được nữa, không còn gây khó khăn cho họ nữa. Thì không gây khó khăn được cho họ nữa, thì lúc bây giờ đó họ trở thành con người mà tự tại ở trên cuộc đời. Cho nên Trí Giả Đại Sư thì trở thành một vị đại pháp sư, thuyết pháp mà mọi người nghe không biết mệt và không biết chán. Còn Nhật Liên Thánh Nhân thì tung hoành ngang dọc, không có ai có thể cản trở được Ngài hết trên bước đường truyền đạo của Ngài. Thì đây là những người đã từng vào thế giới Phật rồi, họ trở ra cuộc đời này, họ mang cái thân ngũ uẩn này, nhưng mà cái này ta gọi là thanh tịnh pháp thân, tức là ngũ uẩn thân biến họ trở thành pháp thân. Cho nên mọi người sanh ra trên cuộc đời này, nhìn thấy họ ta sanh ra tâm kính trọng. Dù người ngoại đạo, người hung ác, người gì đi nữa đó, gặp họ cũng phải trở thành hiền. Đây là trên bước đường tu đó, Đức Phật dạy chúng ta thế. Cho nên cái điều quan trọng nhất là những người mà đi vào được thế giới Phật rồi họ có trở ra thế giới này thì... Còn có những người mà họ vào thế giới Phật được rồi đó thì họ ở luôn đó, họ không ra nữa. Thì những người này sao? Tại là trên cuộc đời này đó, chúng ta thấy họ, ta thấy họ, họ vào thế giới Phật rồi họ trở ra, họ có những cái hiện tượng khác hơn người thường. Là họ không bệnh, không đau gì hết đó. Nhưng mà họ lại Phật xong rồi đó, họ ngồi họ tĩnh tọa đó, rồi họ chết đi phải không? Họ chết đi, họ để cái xác nguyên trở lại đó. Cho nên ở trên cái bước đường tu này của chúng ta đó, cái điều quan trọng nhất của chúng ta là làm sao mà cuối đời nữa chúng ta đạt được cái mục tiêu này. Tức là thân thì không đau bệnh và tâm thì không phiền não. Để cho cái phiền não lắng yên xuống rồi đó, chúng ta hướng về Đức Phật. Khi mà hướng về Đức Phật, hướng về thế giới Phật đó, thì lúc bây giờ nếu mà cái tâm chúng ta lọt vào trong thế giới Phật rồi, cái xác này chúng ta bỏ lại, cái thân tứ đại người ta bỏ lại, tức là không bệnh, không đau, không buồn, không phiền, mà chúng ta chết. Ta chết thì ta bỏ xác. Còn những người tu hành mà không đúng pháp thì mỗi ngày nghiệp chướng tăng lên. Trong kinh Pháp Hoa gọi là không hết nghiệp chướng mà phiền não lại tăng. Cho nên phiền não lại tăng lên. Cho nên tăng lên, cho nên nó tu rồi nữa, lúc bây giờ đó thân chúng ta thì bệnh hoạn, hết bệnh này tới bệnh kia phải không? Còn tâm chúng ta thì buồn phiền đủ thứ, cái chuyện đáng buồn thì cũng buồn đã đành rồi, mà thậm chí cái chuyện không đáng buồn mà mình cũng tự dựng lên mình buồn phải không? Ở đây có ai như vậy không? Cái thực ra không đáng buồn chút nào hết. Thành ra có những người đó mà tới thưa với thầy đó, họ nói con buồn quá thầy. Thầy hỏi là bà buồn cái gì? Con nó bất hiếu phải không? Con bất hiếu buồn quá. Có người nó buồn quá đấy, hỏi buồn gì? Ông nhà con ổng đi theo vợ bé rồi, phải không? Thành ra các vị tu hành coi chừng cái này, tức là nghiệp sanh ra. Thành ra thầy là thầy nói đơn giản thôi, thầy nói cái chuyện này đâu đáng buồn chút nào. Trong cái thời Đức Phật, thành ra có cái bà Thắng Mang Phu Nhân, tức là con gái của Vua Ba Tư Nặc, là em của Kỳ Đà Thái Tử. Thành cái bà này làm hoàng hậu, nhưng mà chồng bà nó bị người ta giết chết đi, con của bà đó người ta cũng giết chết luôn, để người ta, mình đây gọi là xoán ngôi phải không, tức là cướp ngôi. Thành ra cướp ngôi thì phải giết vua và giết luôn cả thái tử. Nhưng cái bà này đó, bà tỉnh bơ, bà dưỡng dưng. Thế nên bà chỉ có một cái là bà nói à, bây giờ cái chuyện chính của tôi đó là lo cúng dường cho Phật cái đó. Tức là bây giờ sanh ra trên cuộc đời này được gặp Phật, cho nên tôi nghĩ là tôi cúng dường cho Đức Phật, để tôi hồi hướng cái phước này cho chồng tôi, cho con tôi, thì như vậy nó còn được một chút phải không? Chứ còn quý vị buồn rồi quý vị khóc rồi quý vị khổ sở, mình được cái gì? Đây là người Phật tử, chúng ta nên học theo cái gương của bà Thắng Mang Phu Nhân. Cho nên Đức Phật mới nói ra một bộ kinh gọi là Kinh Thắng Mang, để ca ngợi cái bà Thắng Mang Phu Nhân này. Đây là trên cái bước đường tu. Bây giờ chồng nó theo vợ bé rồi thì mình rảnh tay mình tu sướng phải không? Tại vì khi mà ông còn ở nhà đó thì trường hợp mình phải hầu hạ ông cực khổ. Bây giờ ông có người khác đã thay mình làm chuyện đó rồi, mình được rảnh tay mình tu phải không? Ở đây có bà nào dám nghĩ vậy không? Đây là sự thật chứ. Còn con mình nó bất hiếu, tại vì mình muốn nó có hiếu, mình đòi nó làm cái này, đòi nó làm cái kia, thì cái trường hợp này nó không chịu phải không? Thì mình nói nó bất hiếu. Ta nên biểu đi chùa nó cũng không đi, biểu làm chuyện này cũng nó không làm, thì thầy mới biểu là tại nó không muốn đi chùa. Mà bây giờ bà biểu nó đi chùa, bà bắt nó đi chùa, làm sao nó đi, làm sao được? Bây giờ đó, bà đã nghỉ hưu rồi, bà đã có tiền phụ cấp của nhà nước rồi, mỗi tháng như vậy đó, hai ông bà đã có được trên 10 triệu. Cho nên đó, thầy nói như vậy là sống tu là sướng lắm rồi. Còn chuyện của tụi nó để nó, mình đã nuôi nó tới mức trưởng thành, mình hết trách nhiệm đối với nó rồi. Bây giờ mình chỉ nhìn thấy nó làm ăn được, nó phát được, nó tốt được đó, thì này mình mừng cho nó. Mình đừng đòi hỏi nó bất cứ một cái gì hết, lòng mình nó yên thôi. Thế này không đáng buồn chút nào hết. Nó không về thăm rồi cũng buồn phải không? Nó là không cần nó cho tiền con nữa, con đủ tiền xài rồi thầy. Nhưng mà vợ chồng nó cũng không về thăm nữa, con nhớ đứa cháu nội quá đi mà nó cũng không về nữa. Quý vị đừng khổ theo kiểu này. Thế nên cháu nội mình thì để cho nó học, rồi sau này nó trưởng thành, nó lớn lên, khi nào nó muốn về nó thăm nó về, còn nó muốn thôi. Cái chuyện này không đáng buồn chút nào hết, nhưng mà lại tự buồn rồi tự khổ. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên Đức Phật dạy mình, cái chuyện đáng buồn mình cũng không buồn, cái chuyện đáng khổ mình cũng không khổ, thì vào Niết Bàn được chứ, mới tới được trước Đức Phật. Còn cái chuyện chưa đáng buồn đã buồn rồi, chưa đáng khổ mà đã khổ rồi, thì cái trường hợp này đó, là chắc chắn là chúng ta bị đọa. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, chúng ta kiểm tra lần, kiểm tra lần, để chúng ta dọn sạch cái nghiệp chúng ta, dọn sạch cái linh hồn chúng ta, để rồi đó chúng ta được thấy Phật, mà chúng ta vào được cái thế giới Niết Bàn. Tức là vào đó là thế giới của Đức Phật. Đây là cái trường hợp mà trên cái bước đường tu hành đó, quý vị nghiệm rồi nó sẽ thấy cái đó. Cho nên kinh Pháp Hoa mà ta tu hành đó, thì lúc bây giờ đó, Đức Phật dạy chúng ta đó, nếu mà ta gặp được một ở trong bốn vị Đại Bồ Tát Tùng Thị Dũng Xuất đó, thì nhờ các vị này có thể đưa chúng ta vào trong cái thế giới Niết Bàn để mà gặp Đức Phật Thích Ca, mặc dù chúng ta cách Phật xa. Cho nên ngài Nhật Liên Thánh Nhân dạy chúng ta cái điều này, ta đã đi vào Niết Bàn được, gặp Đức Phật Thích Ca được, là nhờ Thượng Hạnh Bồ Tát dẫn ngài vào trong đó. Cho nên trên bước đường tu hành này, nếu ai đầy đủ phước đức và cái may mắn được gặp một vị Bồ Tát mà mang cái tên Thượng Hạnh này đưa mình vào trong thế giới Phật, thì mình sẽ vào được. Ta nói Thượng Hạnh là gì? Ta nói Thượng Hạnh là cái hạnh cao quý nhất trên cuộc đời này. Họ làm những cái việc mà không ai làm được, đó là Bồ Tát Thượng Hạnh. Ta nói luôn luôn làm những việc khó làm, biết những cái việc mà không ai biết được, thì lúc bây giờ đó, cái người này mới có khả năng biết được cái thế giới Phật và đưa chúng ta vào trong thế giới Phật. Đây là Bồ Tát cao nhất, ta gọi là Bồ Tát Thượng Hạnh, ở trong bốn vị thượng thủ của Bồ Tát Tùng Diệm Xuất. Thứ hai là gì? Tức là Bồ Tát Vô Biên Hạnh. Cho nên Bồ Tát Vô Biên Hạnh là vị Bồ Tát này cũng có một cái đặc biệt là việc nào làm cũng được hết. Thế là ở trên cuộc đời này, việc nào ngài xuất hiện trên cuộc đời này, việc nào làm cũng được, từ việc nhỏ tới việc lớn, không bỏ việc nào hết, không từ chối cái gì hết, không từ chối bất cứ việc nào, mà lại công việc đều tốt đẹp hết. Cho nên ta mở mắt ra, ta nhìn ta thấy những cái con người mà cao quý như vậy đó, thì ta nương theo, chúng ta tu, làm được những cái việc khó làm và làm được tất cả các công việc ở trên cuộc đời này đó, thì ta nhìn kỹ, ta xem coi những người này có phải là Bồ Tát Thượng Hạnh, Bồ Tát Vô Biên Hạnh hiện lại trên cuộc đời để mà độ người hay không. Nếu mà ta gặp họ mà họ thực tu đó, thì ta nương theo họ, họ có thể dắt chúng ta vào ngay thế giới Niết Bàn và gặp được Đức Phật Thích Ca. Thứ ba là Bồ Tát Tịnh Hạnh. Cho nên Bồ Tát Tịnh Hạnh họ sống trên cuộc đời này nữa mà họ trong sạch như hoa sen, không bị ô nhiễm, không có một cái gì có thể chi phối họ được, quyến rũ họ được hết, như là hoa sen. Đây là cái trường hợp gọi là Bồ Tát Tịnh Hạnh, tức là tâm thanh tịnh và thân thanh tịnh, thì cái Bồ Tát này có thể đi vào trong thế giới Niết Bàn được. Đó là các cái vị Bồ Tát lớn ở trong Kinh Pháp Hoa mà sau Đức Phật diệt độ rồi nữa, thì các ngài thay cho Đức Phật Thích Ca ở trên cuộc đời này để dắt chúng ta vào trong thế giới Niết Bàn. Tại vì Đức Phật nói nếu mà Đức Phật không vào Niết Bàn thì mọi người cứ nhận lên Đức Phật trên cuộc đời này là thật, và thế giới chúng ta sống đây là thật, nhưng mà cái thế giới thực chúng ta không nghĩ tới và chúng ta sẽ không vào tới. Cho nên Đức Phật vào ở cái thế giới Niết Bàn, vào cái thế giới của ngài, và để lại bốn vị Bồ Tát lớn này với 60.000 hằng hà sa quyến thuộc của họ để họ dìu dắt tất cả những người mà có một cái nhân lành, rồi sẽ tu lần lần cho đến cái tâm hoàn toàn thanh tịnh, thì lúc bây giờ đó họ sẽ đi vào cái thế giới của Đức Phật được. Đó là trên cái bước đường tu theo Kinh Pháp Hoa của chúng ta đó, tức là được vào thế giới Phật. Rồi á, những người mà dưới đây bước nữa thì sao? Ta không gặp các cái vị này, nhưng mà ta gặp các vị Bồ Tát mười phương, thì các vị Bồ Tát mười phương này nó cũng hiện thân trên cuộc đời này cũng giúp chúng ta. Thì đây Đức Phật giới thiệu là ai? Giống như Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí, phải không? Cho nên Bồ Tát Quan Âm là từ bên thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà đấy, nhưng mà ngài cũng hiện thân trở lại trong thế giới Ta Bà này để ngài tìm những người mà có cái tịnh nhân, tức cái hạt giống thanh tịnh, tức là cái căn lành có cái tâm thanh tịnh và một cuộc đời trong sạch, thì ngài tạo điều kiện để ngài dẫn dắt chúng ta nữa mà ta sanh về thế giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Còn các vị Bồ Tát khác nữa, thí dụ như Bồ Tát á, ở đây á, là chúng ta có Bồ Tát Nhật Quang Biến Chiếu, Nguyệt Quang Biến Chiếu ấy, là Bồ Tát này đó là Bồ Tát ở thế giới tịnh ly của Phật Dược Sư. Thì Đức Phật Thích Ca nói là các vị Bồ Tát này từ ở bên thế giới tịnh lưu ly đó, họ cũng sanh vào trong thế giới Ta Bà này. Họ sanh vào thế giới Ta Bà này tìm xem người nào có một cái nhân duyên với Đức Phật Dược Sư, thì họ sẽ dìu dắt cho những người này tu hành tới cuối cùng được sanh vào trong thế giới Đức Phật Dược Sư. Cho nên ta tu theo Kinh Pháp Hoa Bổn Môn này là cái đối tượng chúng ta nó cao nhất là Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất, thứ hai là Bồ Tát trong mười phương hiện lại, để sau khi mà chúng ta hành đạo đạt tới cái đỉnh cao trong cuộc sống này đó, nhờ các ngài tiếp độ chúng ta để chúng ta sanh về thế giới chư Phật trong mười phương, hoặc là chúng ta sanh về cái tịnh độ của Đức Phật Thích Ca mà chúng ta được thấy ngài. Thì đây là cái mục tiêu của những cái người mà tu hành theo Kinh Pháp Hoa chúng ta. Còn nếu mà xuống thấp một chút nữa đó, thì tất cả các Phật tử chúng ta đó, kết duyên với Phật, quy y với Tam Bảo, để chúng ta nhờ cái lực của Phật, của Tam Bảo, cái sự gia trì của hộ pháp Long Thiên mà chúng ta sống trên cuộc đời này đó, được hai chữ bình an. Thì như vậy đó, thầy nghĩ cũng tốt. Cái hạng cao nhất á, thì đi vào thế giới của Đức Phật Thích Ca. Cái hạng thứ hai đó là sanh về thế giới của chư Phật mười phương. Cái hạng thứ ba đó là vẫn ở trên cuộc đời này nhưng mà luôn được bình an ở trong cái nhà của Phật Pháp. Thì thầy xin ngừng ở đây. Thầy xin quý vị đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và thánh